Vi tâm tạo sở, chữ tâm này là vọng tâm, tham tâm. Cái tâm tham sân si này, ở đó làm chủ lấy anh, thì thân của anh liền nghe tâm này đang chỉ huy, tạo tội nghiệp. Trong tâm tràn đầy tham sân si, thì thân liền giúp cho cái vọng tâm này muốn cầu làm mãn cái nguyện của nó. Kết quả ra sao? Là một trường trống không. Tâm là giả đấy mà, chẳng phải thật. Cho nên nói, bận rộn vội vàng cả một đời, đến lúc lâm chung, nếu như anh muốn giác ngộ hồi đầu, nghĩ lại một đời anh đã làm những gì, toàn là những việc hư vọng, chẳng có một thứ là chân thật. Một đời này chỗ làm đó đều là tội nghiệp, lợi mình hại người. Phía dưới lại nêu lên vài chỉ dụ rõ ràng: vô điền, ưu điền; vô trạch, ưu trạch. Đây là hiện nay người thông thường chúng ta gọi là tài sản, tài phú. Những người không có thì ngày ngày âu lo, làm cách nào để có được. Những thứ này nếu bảo là ưu tư lo lắng thì có thể có được, thì chư Phật đều bái anh làm thầy mất rồi. Anh bảo anh có cái tâm tư gì, có chủ ý gì, có thủ đoạn gì, anh có thể có được, thì Phật sẽ bái anh làm thầy rồi. Vì sao? Vì Phật Bồ Tát không làm được. Thủ đoạn chi cũng đều chẳng được cả. Thông minh trí tuệ gì đi nữa cũng đều chẳng được. Vậy thì người thế gian, những thứ tiền tài của cái này là từ đâu đến? Từ quả báo mà có được. Trong mạng anh có, dù có vứt đi cũng chẳng vứt được. Đến lúc thì nó lại đến. Nếu trong mạng anh không có, có cầu thêm mấy cũng chẳng cầu được. Điều này cần phải biết. Cho nên tôi dạy các bạn đồng tu sơ học, nếu anh muốn học Phật, trước hết anh nên đem quyển Liễu Phàm Tứ Huấn niệm 300 biến. Tại sao thế? Người học Phật tâm phải thanh tịnh mới có thể nhập vào Phật pháp vị. Tâm không thanh tịnh, nghe kinh vô dụng, không nhập vào được. Tâm tại sao không thanh tịnh? Tham sân si mạng vứt đi chẳng nổi. Liễu Phàm Tứ Huấn niệm 300 biến thì anh sẽ biết nhân quả báo ứng, thì anh sẽ chẳng tham nữa. Vì sao? Vì tham cũng chẳng được. Có câu: nhất ẩm nhất trác, mạc phi thiền định. Trong mạng anh năm nào phát tài, anh xem thầy bói, vừa bói chẳng phải đã bói ra rồi sao? Vì sao bói ra được? Vì trong mạng anh có sẵn. Trong mạng anh nếu chẳng có thì không được. Cho nên nói anh phải có bao nhiêu tiền của là trong mạng anh có. Anh mỗi ngày phải ăn bao nhiêu hộp gạo cũng là trong mạng anh chủ định. Ăn ít một hộp cũng không được, ăn nhiều một hộp cũng không có, là trong mạng chủ định rồi đấy. Anh sống được bao nhiêu tuổi cũng có nhất định. Anh xem anh còn làm được gì chứ? Cho nên ông viên Liễu Phàm sau khi hiểu rõ rồi, ông ta chẳng còn niệm chi cả. Tại sao vậy? Ông biết tất cả niệm đều là vọng tưởng, chẳng giúp được vì gì. Tâm ông thanh tịnh, tâm định rồi. Vân Cốc Thiền Sư khai thị cho ông ta mới nghe lọt vào tai, ông mới có thể ngộ đạo. Chúng ta người thế gian chẳng biết được nhất ẩm nhất trác, mạc phi thiền định, vẫn muốn đi tranh, tạo một đời tội nghiệp. Kết quả vẫn là bấy nhiêu đó thôi. Anh bảo có oan uổng hay không? Vì anh muốn tiền của thì cứ tu nhân đi. Phật dạy chúng ta bố thí tài thì được tiền của. Hôm nay trong đời anh có thể phát tài là trong đời quá khứ anh bố thí tài nhiều, đời này anh được tiền của nhiều. Anh trong đời quá khứ không bố thí thì anh đời này cũng nghèo như tôi, chẳng có tiền của. Là vì đời trước chẳng chịu tu bố thí tài. Anh muốn được thông minh trí tuệ thì anh phải tu bố thí pháp. Anh muốn được khỏe mạnh sống lâu thì anh phải tu bố thí vô ý. Đây là quả báo, quả nhất định có nhân. Anh tu nhân, sau này nhất định có được quả báo. Đây là đạo lý nhất định. Chẳng tu nhân, ngày ngày cứ vọng tưởng mà đi cầu quả báo, chẳng có đạo lý này. Chẳng có đạo lý này, chỉ là tạo tội nghiệp mà thôi. Điều này phải hiểu rõ ràng. Khi minh bạch rồi thì có gì đáng lo buồn nữa chứ? Ông ta không lo buồn nữa. Không hiểu rõ là người mê ngày ngày nổi dậy vọng tưởng, quyến thuộc tài vật, hữu vô đồng ưu. Không có thì lo buồn, lo nghĩ không có, rất khổ, muốn được. Ngày ngày nổi dậy vọng tưởng, muốn có được. Sau khi có rồi cũng lo buồn. Lo buồn việc gì? Sợ mất đi. Anh xem, anh có tiền nhiều rồi, sợ tiền mất giá. Lại sợ người ta cướp giật, lại sợ người ta lấy trộm. Ôi chao, những việc lo lắng quá nhiều, thật là chuyện đáng thương. Có cũng khổ mà không có cũng khổ. Chớ tưởng rằng người giàu rất vui sướng, người giàu không vui. Người giàu không vui. Giàu có cái khổ của giàu, nghèo có cái khổ của người nghèo, nghèo giàu đều khổ cả. Ôi đây là cái thế giới khổ đấy mà. Hữu nhất, thiểu nhất, tư dục tề đẳng. Đây là cái khổ lớn nhất của người thế gian này. Tức là ở chỗ này, hơi có một tí thì họ muốn cùng người khác suy bì. Phải cùng người có mức sống cao để chạy đua. Vậy thì quá khổ, thì quá khổ. Tôi có một lần đi xe taxi ở Đài Bắc. Chú tài xế taxi tâm sự với tôi rằng cuộc sống quá khổ. Tại sao rất khổ? Vì người láng giềng vừa mua được một cái tủ lạnh mới, anh ta nhìn thấy rất ham muốn, nhìn thấy rất khó chịu trong lòng. Tôi bèn nói với anh ta, tôi nói một cái tủ lạnh nếu bảo trì nó đàng hoàng có thể dùng 10 năm, một chiếc áo nếu mặc cẩn thận mặc 20 năm không hư. Hiện tại cái xã hội này 20 năm mà không hư. Mọi thứ anh đều có thể tiết kiệm một tí thì ngày tháng chẳng phải dễ sống hay sao? Anh ta nghe qua cảm thấy cũng khá đúng. Tôi nói, anh chạy taxi kiếm tiền cũng chẳng ít. Mỗi tháng anh chạy 10 ngày thì đủ rồi. Còn 12-20 ngày nằm đó để hưởng thụ. Đừng nên chạy đua với người ta. Nếu anh chạy đua với họ, anh tiêu một ngày bằng 2 ngày thì anh vẫn là khổ đấy. Anh vĩnh viễn theo chẳng kịp. Mức sống xa hoa này anh đuổi theo chẳng kịp đâu. Ta chẳng đuổi theo thì ta được đại tự tại. Tri túc là thường lạc mà. Anh ta lại nói, lời này không sai, nhưng đồ chúng tôi dùng và mặc đó đều là cũ rách, người ta nhìn thấy sẽ cười chết. Tôi nói như vậy thì là dễ giải quyết. Cười chết là hắn chết, ta không chết. Có phải không? Cười chết là hắn chết, ta chưa chết. Ta tự tại là tốt rồi. Người hiện nay, quan niệm của họ không chuyển trở lại được. Khi chuyển trở lại rồi thì là tự tại. Hiện nay ở Đài Loan, kiếm tiền không khó, ngày tháng dễ sống. Tri túc là thường lạc. Không tri túc thì anh thọ khổ. Cần gì phải vậy chứ? Cho nên, người giàu có tại sao lại khổ? Vì họ không tri túc. Cái khổ không tri túc của họ cùng với cái khổ của anh tài xế taxi chẳng có sai khác. Cho nên họ không tri túc, vĩnh viễn đều ở trong cái khổ. Vừa mới tri túc thì vui sướng. Tâm khai ý giải, hữu nhất thiểu nhất, tư dục tề đẳng. Đây là tự tìm lấy cái khổ. Căn nguyên này là tại chỗ này. Thích tiểu cụ hữu, hữu ưu phi thường. Tiểu hữu là vừa mới có một tí, tiểu khang có được một tí rồi thì lại sợ mất đi, lo được lo mất, lại sợ mất đi. Thủy hỏa đạo tặc, oan gia trái chủ, phần phiêu kiếp đoạt, tiêu tán ma diệt, sợ những thứ này. Lửa có thể thiêu rụi, nước lớn đến rồi có thể nhận chìm. Còn có đạo tặc có thể trộm của anh, cướp của anh, là sợ những thứ này, thường thường lo lắng. Những người không tiền đối với sự việc này không lo lắng, họ một tí cũng chẳng bận lo. Người có tiền ngày ngày lo những thứ này, cho thấy họ bận lo, họ rất khổ. Dù cuộc sống vật chất họ có được một tí hưởng thụ, còn cuộc sống tinh thần vô cùng đau khổ. Cuộc sống của họ có áp lực rất nặng. Tâm sang ý cố, vô năng túng xả. Những người có của rồi thì ngược lại bỏng sẻn, ngược lại xả chẳng được. Điều này thật tại mà nói, thiên đạo quả là rất công bằng. Người có tiền chẳng chịu bố thí bỏng sẻn, đời sau là người nghèo. Còn người nghèo rất rộng rãi chịu bố thí, đời sau là người giàu có. Điều này cũng rất công bằng, nghĩ lại cũng rất công bằng. Đích thật, anh xem những người đến đạo tràng để bố thí đều chẳng phải người có tiền. Người có tiền rất có bố thí, họ càng có càng muốn có, họ một sợi lông cũng chẳng chịu bỏ ra. Còn người không tiền thì rất khẳng khái rộng rãi, dù sao tôi cũng không có, xả bỏ rất tự tại, rất vui, rất tự tại, thì họ xả bỏ được. Còn người có tiền chẳng chịu bố thí thì đời sau sẽ nghèo, phước báo hưởng hết rồi, chẳng có trồng nhân. Còn người không tiền thì ngày ngày trồng nhân, cho nên đời sau phải sẽ giàu. Chúng ta thường nói phong thủy luôn luôn chuyển, cúc cánh luôn luôn chuyển cách nào. Chư vị biết đạo lý này thì biết được, ồ thì ra là chuyển cách đó. Người giàu nếu chịu bố thí thì đời sau được đại phú. Còn người bần cùng kia chẳng chịu bố thí, đời sau lại càng bần cùng. Vậy là khổ rồi, khổ não. Cho nên phải biết, đây là bệnh căn, đây là rất chấp trước. Vô năng túng xả, mạng chung khí nguyên, mạc thùy tùy giả, bằng phú đồng nhiên, ưu khổ vạn đoan. Mạng chung khí nguyên, đây là đến khi thọ mạng anh đến rồi, một hơi thở chẳng còn nữa, anh bình thường rất keo kiệt, chẳng xả được, cả thể vẫn phải bỏ hết, anh một thứ cũng chẳng mang theo được. Cho nên là sanh chẳng mang đến, chết chẳng mang đi. Hai câu nói này người người đều biết, nhưng người người đều không làm được. Tại sao không làm được? Vì mê hoặc điên đảo. Đúng là mê hoặc điên đảo, họ chẳng biết được. Đây là chân tướng sự thật. Thật sự hiểu rõ sanh chẳng mang đến, chết chẳng mang đi, thì người này giác ngộ rồi. Vì sao? Thì ra tất cả những thứ này, giả thiết mà nói tiền tài phú quý, những sản nghiệp này bày ra tại trước mặt cho ta xem, song chẳng phải sở hữu của ta, là cho ta xem thôi. Trong giai đoạn hiện tiền này, ta có quyền đi chi phối nó. Chư vị phải biết, anh có quyền chi phối, anh quyết định chẳng có quyền được lấy. Anh quyết định chẳng được lấy, anh có quyền chi phối được thỏa đáng thì tích công lũy đức, chi phối không thỏa đáng thì tạo tác tội nghiệp. Tội phước là ở giữa một niệm này. Chi phối được thỏa đáng, tôi lấy tiền của làm lợi ích tất cả chúng sanh, đây thì là tích công lũy đức. Chi phối không thỏa đáng, chiếm làm của riêng, một tơ hào cũng chẳng chịu làm lợi ích kẻ khác, thì đây là tạo tội nghiệp. Cho nên tiền tài từ xưa đến nay gọi là lưu thông, tức là bảo anh lưu thông, giống như nước vậy, nó lưu thông, không lưu thông, không lưu thông thì biến thành nước chết, tử thủy, thì đồng tiền đó gọi là đồng tiền thối. Nước chết chẳng lưu thông thì nước đó hôi thối, cho nên nhất định phải lưu thông. Ở trước mặt chúng ta phải giúp đỡ nó lưu thông, khiến nó lưu thông một cách vô cùng thuận lợi, lợi ích tất cả chúng sanh, thì đây là đúng. Cho nên xả đắc, mọi người cũng thường thường gắn trên đầu môi, nhưng anh chẳng biết ý nghĩa này. Ý nghĩa này là anh xả thì là có đắc, anh chẳng xả thì chẳng đắc, xả thì là đắc vậy. Anh xả được nhiều thì anh đắc nhiều, xả ít thì đắc sẽ ít. Đây là đạo lý nhất định, đây là chân lý. Cho nên đến lúc mạng chung, một thứ cũng chẳng mang đi được. Bằng phú đồng nhiên, bằng cùng và phú quý đều như nhau, ưu khổ vạn đoan. Thế gian này chẳng có chi chẳng khổ. Người làm quan lớn có nỗi khổ của việc làm quan lớn. Tôi nhìn thấy những người làm quan lớn, tôi đều cảm thấy tôi chẳng dám. Từ điểm nào xem mà chẳng dám, ngày ngày phải cùng người ta bắt tay thì tôi chẳng dám. Việc này nhọc lắm, phải không? Không thích bắt tay với họ cũng phải bắt tay. Thứ này phiền phức lắm. Hội họp quá khổ, hội họp rất khổ, bắt tay rất khổ. Nhìn hai việc này thì tôi chẳng dám. Đây chẳng phải việc của người tự tại chịu làm. chúng ta thích tự tại tự do, chẳng có ràng buộc. Chúng ta lại xem tiếp đoạn 2. Đoạn 2, Phật khuyên chúng ta giữa người với người phải hổ tương tôn trọng, phải hổ tương hòa mục, không nên có đố kỵ sân giận. Đoạn thứ nhất phía trước là nói với chúng ta tham độc, khang tham, đều là nói về keo kiệt tham lam, hành xả chẳng được, chẳng thể bố thí. Điều này đối với chính mình làm tổn thương vô cùng lớn. Sự tổn thương trước mắt, tức là anh khổ, thân cũng khổ, tâm cũng khổ. Còn sự tổn thương xa là anh chẳng có biện pháp tiếp xúc đến Phật Pháp. Cho dù có tiếp xúc, anh cũng chẳng nghe lọt vào tai. Dù có nghe, anh cũng chẳng thể khai ngộ. Tại sao vậy? Vì cái bổn sẻn tham lam làm chướng ngại tánh giác ngộ của anh. Anh không thể khai ngộ được, nhất định phải đem nó xả bỏ. Thế gian nhân dân, phụ tử huynh đệ, phu phụ thân thuộc, đương tương kính ái, vô tương tăng tập. Tăng là ghét hận. Đây là Phật chỉ dạy cho chúng ta, đây là Phật Pháp. Chư vị muôn ngàn lần phải nên ghi nhớ. Cho nên trong Tam Phước, câu thứ nhất thì Phật khuyên chúng ta phải hiếu dưỡng phụ mẫu. Cho nên ở thế gian, cha con, anh em, chồng, vợ, thân thuộc đều là trong đời quá khứ có nhân duyên rất sâu. Nếu chẳng có duyên thì không thể trở thành người một nhà. Mà những thứ duyên này rất phức tạp, chúng ta tự mình nhất định phải hiểu rõ. Duyên rất phức tạp, duyên có thể biến hóa, thiên biến vạn hóa. Duyên tốt có thể biến thành duyên ác, duyên ác cũng có khả năng biến thành duyên tốt. Đây phải xem lực lượng nội ngoại. Nội là phải nhờ vào giác ngộ, ngoại thì phải nhờ vào thiện tri thức, phải nhờ thiện hữu. Vậy Phật nói với chúng ta, sanh làm người trong một nhà có bốn loại quan hệ. Đây là bốn đại loại: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Nếu chẳng có mối quan hệ này thì không thể cùng đến trong một nhà. Kẻ báo ân đến, đây là tốt, đều là hiếu tử hiền tôn, phụ từ tử hiếu, là báo ân mà đến, chẳng cần người dạy, là tự tự nhiên nhiên. Còn kẻ báo oán đến, đó tức là đứa con phá của, đây có thể khiến anh cả nhà bất an. Nếu là nghiêm trọng thì có thể khiến cho nhà tan người chết, là báo oán mà đến. Còn kẻ đòi nợ đến, đòi xong thì nó đi mất. Xem anh thiếu nó bao nhiêu, thiếu ít thì lúc còn rất nhỏ nó đi mất, thiếu nhiều có thể nuôi nó đến đại học tốt nghiệp, sắp sửa có thể đi làm thì nó đi mất. Đó là thiếu nó nhiều. Còn kẻ đến để trả nợ thì đứa bé này đối với cha mẹ không có tâm cung kính, không tôn kính. Tuy nhiên nó có thể cúng dường, nhu cầu sinh hoạt của anh nó có thể cung cấp cho anh. Nếu nó thiếu nhiều, nó chiếu cố rất đầy đủ, cho anh tài dụng rất giàu. Nếu thiếu ít, nó có thể rất so đo, mỗi tháng có lẽ cấp cho anh vài đồng phí tổn cho cuộc sống là đủ rồi. Nó không cho nhiều, không cho nhiều. Điều này trong xã hội thường thường thấy được. Người thế gian chẳng biết, chúng ta biết, hiểu được mối quan hệ này. Cho nên đòi nợ trả nợ, đây là báo ân, báo oán, là quan hệ như vậy. Sau ra hơi sơ hơn một tí thì trở thành thân thích bạn bè. Thân thích bạn bè cũng là mối quan hệ này. Đây là chúng ta phải nên biết. Bất luận là thiện duyên, là ác duyên, gặp được thiện tri thức thì thiện duyên này lại càng thiện hơn, ác duyên cũng trở thành thiện. Vậy là tốt rồi, đừng nên đi so đo những cái ác của quá khứ. Cho nên Phật dạy chúng ta đương tương kính ái, bỉ thử phải có thể dung nhẫn, phải có thể tôn trọng, tương thân tương ái, vô tương tăng tật. Người chẳng phải thánh hiền, chẳng tránh khỏi có lỗi lầm. Đối với lỗi lầm của người phải có thể bao dung, đừng nên ghét hận, đừng nên đố kỵ. Đây là vô cùng quan trọng. nuôi dưỡng cái đức của chính mình, hóa giải những mối oan kết này. Người và người trong đời quá khứ là có oán mà đến, cách này có thể đem oán hóa giải được. Vô hữu tương thông. Câu vô hữu tương thông này, một cái là tài vật, ta có còn họ thiếu thốn, ta phải giúp họ, phải tặng cho họ, làm cho sinh hoạt của họ có thể sống được. Đây là trên vật chất. Cái thứ hai là trên mặt tinh thần, cũng phải hỗ tương chi viện, hỗ tương an ủi. Ta có tài nghệ, họ không có, ta phải chỉ dạy họ. Đây là một phương diện của trí tuệ. Phải hết lòng giúp đỡ họ, chỉ dạy họ, là hữu vô tương thông. Vô đắc tham tích, đừng nên có tâm tham, đừng nên keo kiệt. Giúp đỡ người phải toàn tâm toàn lực, tận tâm tận lực giúp đỡ người, quyết định có lợi ích. Điều này cũng khó, chẳng dễ. Tôi lúc ban sơ mới học Phật, vị thầy đầu tiên của tôi là Trương Gia Đại Sư. Ngày thứ nhất mới quen biết ông ta. Lúc đó tôi học Phật mới được một tháng, tiếp xúc Phật giáo mới có một tháng, tôi quen biết được Trương Gia Đại Sư. Tôi bèn hướng về ông thỉnh giáo. Tôi nói, tôi biết Phật Pháp hay, Phật Pháp vô cùng thù thắng, tôi rất muốn học. Phải từ đâu để nhập môn? Tôi hướng về Ngài nêu ra vấn đề này, hướng về ông thỉnh Pháp. Ông ta nhìn tôi, nhìn nửa tiếng đồng hồ, một câu cũng chẳng nói. Tôi cũng nhìn ông, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau. Tôi chờ đợi, nửa giờ đồng hồ, tâm định trở lại, quả thật, một vọng niệm cũng chẳng có. Tôi tập trung tinh thần, chờ ông đáp phúc. Phương pháp giáo học của ông thật đặc biệt, rất là đặc biệt. Trước tiên dạy anh đem toàn bộ tinh thần tập trung định xuống. Nhiên hậu mới nói với tôi một chữ, có. Chỉ nói một chữ, sau đó không nói nữa. Ông nói có rồi, tôi liền đặc biệt chú ý, tinh thần phấn chấn lên, đặc biệt chú ý. Đại khái lại chờ thêm 5 phút nữa mới nói 6 chữ. Nhìn được thấu, buông được xuống, mới nói 6 chữ. Ngài nói rất chậm, chẳng nhanh như tôi. 6 chữ này nghe xong, tôi hình như cũng hiểu được một tí. Phải nhìn thấu, phải buông xuống. Đoạn tôi hỏi tiếp, từ đâu để hạ thủ? Phản ứng của tôi thật nhanh. Lần này ông ta lại nhìn tôi, không lâu lắm, đại khái nhìn tôi 10 phút hay mười mấy phút gì đó, thì nói với tôi 2 chữ, bố thí. Ngày đầu tiên gặp mặt, đại khái là hơn 2 giờ, thì nói mấy câu như vậy. Tôi rất có thụ dụng. Khi tôi cáo từ, ông ta tiễn tôi đến tận cửa, vỗ lên vai tôi mà nói, hôm nay tôi nói cho anh 6 chữ, anh phải đi làm cho đàng hoàng trong 6 năm nhé. Lúc đó tôi bị ông ta làm cảm động, tôi trở về thật sự làm theo. Trước đó tôi cũng rất keo kiệt. Lúc đó tôi kiếm được rất ít tiền, một xu đều chẳng chịu tiêu bậy, thì nói gì đến bố thí. Một sợi lông chẳng mất. Nghe đến thầy dạy bố thí, xong tôi chẳng tiêu tiền bừa bãi, tiền của tôi đều đem mua sách cả. Từ nhỏ là ưa thích đọc sách, có bao nhiêu tiền đều mua sách hết. Sách của tôi chẳng chịu cho ai mượn xem cả. Anh xem keo kiệt biết mấy. Vì sao? Cho người mượn xem, người ta có thể làm dơ sách. Điều này thì tôi không thích, cho nên sách tôi không chịu cho người mượn xem. Nghe thầy ngày nói bố thí, thì sách của tôi có thể cho người mượn xem. Cho mượn sách gì? Là số sách cũ của tôi đã xem qua. Sách cũ, sách mới không cho mượn. Thật chẳng phải dễ, thật phải mất đi nhiều năm. Nhưng hậu dần dần, sách mới cũng có thể bố thí. Mặc dù là sách mới mua, chưa xem qua, người khác muốn xem được, lấy đi không trả cũng không sao. Cả mấy năm mới bồi dưỡng được, chẳng quá so đo nữa, là thầy mở đầu dạy cho đấy. Chúng tôi cũng thật chịu học, dần dần đem cái tánh bỏng sẻn tiếc rẻ đạm hóa mất, đoạn dứt. Thật tài chẳng phải dễ dàng, nếu chẳng phải từ trên đây thật sự dụng công thì là rất khó. Đây là ngày đầu thỉnh pháp nơi Trương Gia Đại Sư của tôi, có được sự lợi ích chân thật, cho nên hiện nay vẫn còn có một tí phước báo. tức là bắt đầu từ ngày Dương Gia Đại Sư dạy cho tôi bố thí tu cái nhân ấy, nay được quả báo này. Nếu ông không dạy tôi thì đời này tôi khổ rồi. Đó quả thật là nghèo vô cùng. Cho nên tu học bao nhiêu năm nay, đây là chính bản thân tôi thể nghiệm được, cũng hoàn toàn là sự thật. Càng xả càng nhiều, hình như tất cả đều xả sạch hết. Qua vài ngày nó lại đến nữa, đến so với trước kia lại còn nhiều hơn một tí, hình như có lợi tức vậy. Càng xả thì càng nhiều. Cho nên một ít phước báo của tôi là trong đời này tu được, sau khi gặp được chuyên gia đại sư mới có được. Không có thầy chỉ dạy như vậy, không có thầy dùng thủ đoạn thế đó thì chúng ta cũng rất khó. Thủ đoạn của ông ta khác với người thường. Chúng ta hỏi người khác, vừa hỏi thì họ liền đáp ngay. Tràng gian đại hỏi nói rất nhiều, đến lúc họ đi rồi chẳng biết họ nói những gì. Không giống như chuyên gia đại sư, trong 2 giờ chỉ nói vài câu, mà vài câu nói này từng chữ đều in sâu vào trong đầu óc anh, ấn tượng thật sâu, anh vĩnh viễn không thể quên được. Cho nên lối dạy bảo là cách dạy bảo chân thật. Tôi đã thân cận rất nhiều vị thiền tri thức, từ trước đến giờ chưa có vị nào giống như chuyên gia đại sư, có định công thế đó, trầm tĩnh thế đó. Chưa thấy có người thứ hai. Đây là một vị thiện tri thức phi thường. Ngôn sắc thường hòa. Ngôn là ngôn ngữ, sắc là dung mạo. Đối đãi người phải hòa mục, ngôn ngữ phải êm dịu, phải hòa mục. Đặc biệt là thời đại này, người thông thường hay vội vàng nóng nảy, rất dễ bị xung động. Lời nói chúng ta hơi không cẩn thận một tí thì đắc tội với họ, thì rắc rối lập tức xảy ra. Cho nên phải đặc biệt lưu tâm, phải cẩn thận. Trước kia còn có quan hệ về luân lý, hiện nay mọi người đều không chú trọng nữa. Chúng ta cũng đừng quá quan trọng trên việc này. Cha đối với con phải khách sáo, hiện nay thì thời đại khác rồi, phải đem con xem như bạn bè đối xử. Còn sư phụ đối với đồ đệ cũng phải khách sáo, cũng phải đem đồ đệ xem như bạn bè, xem như đồng tham, không thể dùng thái độ của luân lý xưa kia mà đối xử. Nguyên nhân ở đâu? Vì người thời nay không có nhận được nền luân lý giáo dục thời xưa. Thời của chúng tôi thì có, thời hiện nay thì không có. Chúng ta không thể đem tiêu chuẩn của mình để nhìn họ, thì bên trong sẽ có va chạm, sẽ có sự ngăn cách của thế hệ, thì có vấn đề. Cho nên chúng ta chỗ chỗ đều phải nhìn vào hiện thực, phải nhìn vào xã hội hiện tiền, phải nhìn vào quan niệm của nhóm người trẻ tuổi, xem cách nhìn, cách nghĩ của họ. Chúng ta phải thuận theo họ, kéo trở lại cùng họ như nhau, vậy thì là được, vậy mới được. Cho nên đây là cách độ chúng sanh trong Phật Pháp. Phật ở chỗ này giáo huấn vô cùng quan trọng. Mạc tương vi lệ. Đây tức là khi nãy tôi vừa nói đó, chúng ta cần phải đem tiêu chuẩn hạ thấp xuống. Trước kia khi tôi đi học, thầy Lý thường thường dạy cho chúng tôi học Phật thật là phải chắp tay dập đầu lễ bái đi cầu Phật Pháp mới cầu được. Mai sau quý vị nếu đem Phật Pháp giới thiệu cho chúng sanh, nếu như chờ người khác chắp tay lễ bái để hướng về anh mà cầu thì một người cũng chẳng có. Thật vậy, thì làm sao đây? Chúng ta quay ngược trở lại, chắp tay dập đầu lễ bái để biếu tặng, người ta vẫn chưa chắc đã cần. Đúng là như vậy. Chúng ta Tịnh Độ Tông ngày nay chắp tay lễ bái để đem Phật Pháp tặng cho người, nhất định phải biết thời đại này, phải hiểu rõ chúng sanh của thời đại này, anh mới có thể đem Phật Pháp giới thiệu cho họ, mới có thể khiến họ từ từ giác ngộ, họ từ trong Phật Pháp có được sự thụ dụng chân thật. Mạc tương vi lệ. Câu nói này ý nghĩa sâu dài lắm. Hoắc khởi tâm tránh, hữu sở huệ nộ, hậu thế chuyển kịch, chí thành đại oán. Người và người sống chung là khó nhất. Làm việc khó, làm người càng khó. Người và người sống chung với nhau đều chẳng tránh khỏi lắm lúc ý kiến bất đồng. cách nhìn không nhất trí. Lúc đó nếu một bên không chịu nhẫn nhường thì bị thử trong tâm đều chẳng vui. Cho nên sự bất hòa này là có oán. Nếu oán không giải trừ được, tích lũy lâu rồi thì biến thành hận, thì sự việc rắc rối. Cho nên hữu sở khỏe nộ. Trong bản của Khương Tăng Khải, trong câu này còn có hai câu: kim thế hận ý, biến tương tăng cực. Trong đời này chúng ta chỉ có tí oán hận, mối oán hận nho nhỏ, có một tí sự việc không vui, nhưng đến đời sau là chuyển kịch. Nếu anh không thể hóa giải thì là chuyện rắc rối. Mối oán hận này càng tích lũy càng nghiêm trọng, biến thành mối thù hận lớn, chí thành đại oán. Cho nên gọi là oan oan tương báo, chẳng hết chẳng liễu. Chúng ta sống trong thế gian này, tỉ mỉ mà quan sát giữa người và người, báo ân thì ít, báo oán thì nhiều. Người nhà cha con đều chẳng ngoại lệ, báo oán nhiều. Còn vợ chồng, hiện nay thử xem Trung Quốc và ngoại quốc, nơi nơi đều thấy, anh xem con số ly hôn cao biết mấy. Ban đầu chẳng phải rất tốt hay sao, qua vài ngày thì trở mặt, trở thành oan gia đối đầu. Cho nên chúng ta vẫn phải nhìn cho rõ, giả đấy chẳng phải thật, chớ quá tha thiết. Đời người tệ thế gian này mấy mươi năm thì cũng giống như người lữ khách vậy, qua hai ngày thì là đi rồi, hà tất cùng địa phương này hết lòng thiết tha như vậy, cùng họ kết oán cùng như vậy, chẳng có ý nghĩa gì cả. Đây là cái lỗi lầm lớn nhất. Hãy thường thường nghĩ đến, ta là kẻ lữ hành, ta là khách, chỉ vài ngày thì lại phải ra đi, cùng với mọi người hoan hoan hỷ hỷ sống chung với nhau thì tốt biết mấy. Bất cứ việc chi khó khăn phải đều tha thứ cho họ, đừng nên để trong lòng, như vậy thì tốt, thì tự tại vậy. Thế gian chi sự cánh tường khoảng hoại, tuy bất lâm thời ưng cấp tưởng phá. Đây là nói với chúng ta, sự việc trên thế gian này đều là hổ tương báo đền lẫn nhau. Hổ tương báo đền, nếu như hiểu rõ đạo lý này, biết được chân tướng sự thật này thì tâm anh tự nhiên sẽ định. Tỷ như nói, chúng ta ngày nay sống trong xã hội này bị kẻ khác đánh lừa, bị kẻ khác làm thiệt thòi, kỳ thật chẳng có sự việc này. Tại vì sao? Nó có báo đền. Bởi thế nên quyết định chẳng có một người nào thật sự thiệt thòi, cũng chẳng có một người nào thật sự chiếm ưu thế của kẻ khác, chẳng có. Anh đã đoạt lấy tiền của người ta, tương lai phải trả nợ. Anh hại mạng người ta, tương lai phải đền mạng. Thiếu mạng phải trả mạng, thiếu tiền phải trả tiền. Nhân quả thông ba đời đấy mà, chẳng có ai thiếu ai được cả. Cho nên chân tướng sự thật này quả nhiên thông đạt rồi. Tiền tài của tôi bày ra nơi đó, tôi tuyệt đối nhìn cũng chẳng thèm nhìn. Người ta lấy đi, tùy tiện ai lấy cũng được. Nếu là của tôi thì tương lai anh vẫn sẽ cúng dường cho tôi. Nếu chẳng phải của tôi, vậy thì anh nên lấy đi, phải không? Cho nên anh sẽ chẳng để ý. Chẳng để ý thì tâm an rồi, thì vui vẻ rồi, thì sẽ chẳng vì những sự việc này mà u sầu. Đây đều là chân lý, chân tướng của sự thật. Vậy còn chúng ta xử thế đối người tiếp vật, tâm địa tự nhiên thanh tịnh, tự nhiên chánh trực, sẽ chẳng khởi tâm tham đi lợi dụng người ta. Tôi lợi dụng người ta, tương lai kiếp sau phải trả nợ. Việc này rắc rối biết mấy. Những gì họ thiếu tôi, thôi bỏ đi, chẳng cần nữa, toàn bộ thủ tiêu, tôi chẳng cần họ trả nữa, trả cũng rắc rối. Món nợ này dứt hết rồi, ta thiếu họ thì phải trả, họ thiếu ta thì chẳng cần, thì là tự tại vậy. Cho nên gọi là ưng cấp tưởng phá, phải mau mau tưởng phá. Tưởng phá tức là nhìn thấu. Nhìn thấu rồi thì đương nhiên có thể buông xuống. Người tại sao không thể buông xuống được? Vì chưa nhìn thấu. nhìn thấu thì có thể buông xuống. Nhưng tại ái dục chi trung, độc sanh, độc tử, độc khứ, độc lai, khổ lạc, tự đương, vô hữu, đại giả. Cái này là chân tướng sự thật, tất cả phải hiểu rõ. Một người ở tại thế gian này, ở trong lục đạo, đều là cái nghiệp của chính mình tạo, chính mình thọ báo. Có thể nói, bất luận chúng ta trong đời này rất hạnh phúc, hoặc giả là rất khổ não, đều là tự làm tự chịu. Quyết định không thể oán trời trách người, không thể được. Đều là cái nghiệp của tự mình tạo, tự mình trong đang thọ báo. Cho nên độc sanh độc tử, độc khứ độc lai, chẳng có người làm bạn. Vợ chồng ân ái thế mấy, lúc mệnh chung đều phải phân ly, cũng chẳng nhận ra nữa, cũng chẳng gặp mặt nhau nữa. Đây là sự thật, nhất định phải biết. Tại sao vậy? Họ hai người tạo cái nghiệp khác nhau, họ làm sao có thể đi cùng một đạo được? Cho nên khổ lạc tự đương, chứ tự đương tức là tự mình thọ lãnh, tự làm tự chịu, chẳng có ai có thể thay thế được. Thiện ác biến hóa, truy trục sở sanh, đạo lộ bất đồng, hội kiến vô kỳ. Đây là nói một người sau khi chết đi, luân hồi. Mỗi một người, các tùy nghiệp của họ, thiện ác biến hóa, thiện có thiện quả, ác có ác báo. Truy trục, tức là cái nghiệp lực này, đang chi phối anh, khiến anh đến đó đi đầu thai, đạo lộ bất đồng, hội kiến vô kỳ. Cho nên anh hiểu rõ sự thật này, anh mới biết được cái khả quý của Tây phương thế giới. Tây phương thế giới đích thực là người thân bạn lành, đồng tham của chúng ta. Trong đời quá khứ, niệm Phật đã vãng sanh, chúng ta đến Tây phương cực lạc thế giới thì mới thường thường tụ hội ở một nơi. Nếu như chẳng sanh đến Tây phương thế giới, muốn tương lai sanh đến lại tụ hội một chỗ, đó là vọng tưởng của anh, chẳng phải sự thật. Sự thật là hội kiến vô kỳ, cái này mới là sự thật. Hà bất ư cường kiện thời, nỗ lực tu thiện, dục hà đại hồ. Phật ở chỗ này khuyên chúng ta, hiện tại thân thể chúng ta rất khỏe mạnh, rất cường tráng, tại sao chẳng thừa dịp này nỗ lực để niệm Phật cầu sanh tịnh độ? Chỗ này nói đến vấn đề tu thiện, tức là chỉ cho niệm Phật cầu sanh tịnh độ, tuân thủ giáo giới của Phật, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Chúng ta tịnh tông đồng tu, đặc biệt đề ra năm khoa mục của lúc bình thường tu thiện. Năm khoa mục thì dễ nhớ. Thứ nhất là tam phước. Tam phước là đại căn đại bổn. Điều thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Điều thứ hai, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Điều thứ ba, phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Đây là tam phước đấy, là khoa mục thứ nhất. Khoa mục thứ hai là lục hòa, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng duyệt, lợi hòa đồng quân. Đây là lục hòa. Với điều cơ bản này nhất định phải tuân thủ. Từ trên cơ sở này lại tu tam học, giới học, định học, tuệ học, lại học cách giữ nguyên tắc sự thế đối người của Bồ Tát, lục ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Sau cùng lại tu thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Từ lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, đến phổ giai hồi hướng. Đây là trong sinh hoạt ngày thường của chúng ta, xử thế đối người tiếp Phật, tất phải tuân theo lời giáo huấn. Điều này tức là nỗ lực tu thiện vậy. Nhiên hậu lại phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng truyền niệm A Di Đà Phật, cầu sanh tịnh độ. Như vậy thì cái chuyện này của anh mới viên mãn. Cái chuyện này của anh sẽ chẳng thối chuyển, đó mới gọi là chân thiện. Giả như chẳng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, cái thiện của anh tương lai có thể được nhân thiên đại phước báo, đời sau là nhân thiên đại phước báo. Khi phước báo hưởng hết rồi lại phải đọa lạc, cho nên cái thiện đó thì là chẳng cứu cánh. Chúng ta nhất định phải tu cái thiện chân thật cứu cánh viên mãn, tức là quyết định phải cầu sanh tịnh độ, dục hà đại hồ, tức là không thể chờ đợi thêm nữa. Anh còn phải chờ đến bao giờ? Ngay bây giờ thì phải làm, không thể chờ đợi thêm nữa. Có số người trước kia khi tôi xuất gia chẳng bao lâu, tôi có quen một vị trưởng lão ở Đài Loan. Tôi đi gặp ông ta, ông lúc đó đã hưu trí. Tôi nói sự lợi ích của Phật Pháp với ông ta cũng tán thành. Đối với sự xuất gia của tôi, ông cũng rất tán thành. Ông nói con đường của thầy đi rất chính xác, không sai. Tôi khuyên ông ta niệm Phật, ông nói tôi còn phải chờ thêm vài năm nữa, bây giờ còn có việc phải làm, vẫn chưa được. Tôi phải chờ thêm vài năm nữa, mới có 2 năm thì ông ta chết mất, lại phải đi luân hồi nữa, không thể chờ. Chờ không được. Xin chớ tưởng rằng tôi hiện nay hãy còn trẻ, tôi còn có sự nghiệp, trong gia đình còn phải chiếu cố, chờ thêm vài năm nữa, chờ vài năm nữa mới tu. Anh có ký hợp đồng với Vua Diêm Vương không? Anh biết anh vẫn có thể trụ thế bao nhiêu năm nữa hay sao? Nên biết rằng một hơi thở không hít vào nữa thì là đời sau rồi. Không thể nói hãy còn trẻ. Huỳnh Tuyền Lỗ Thượng Vô Lão Thiểu. Chúng ta hãy thử nhìn những ngôi công mộ nơi nghĩa trang kia, nhìn xem những bài vị siêu độ, biết bao nhiêu là người trẻ. Cho nên quyết định không thể chần chờ. Chúng ta nghe được rồi, hiểu rõ rồi thì hãy lập tức đi làm, phải hết lòng nỗ lực để tu hành, lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ vậy. Thôi, chúng tôi hôm nay xin giảng đến đây.